Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Khánh An và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với chương trình lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức 11 giờ sáng giờ Washington, thứ Ba ngày 26 tháng 8 năm 2014. Bà Bùi Thị Minh Hằng, một nhà bất đồng chính kiến vừa bị kết án 3 năm tù giam với tội gây rối trật tự công cộng. Luật sư Hà Huy Sơn, một trong những luật sư bào chữa cho bà Hằng nói.
Cá nhân tôi và các luật sư ở tòa thì đều cho rằng là các bị cáo là không có tội. Nên cái chuyện mà tòa là xét tội các bị cáo với mức án như thế là rất nặng nề và oan cho họ.
Trong khi đó, ông Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị Việt Nam, vừa đến Trung Quốc trong chuyến thăm 2 ngày, được nói là để thảo luận các biện pháp làm dịu tình hình, không để tái diễn các vụ việc căng thẳng như vừa qua. Thế nhưng trước khi đi vào chi tiết các tin trên, mời quý vị nghe Duy Ái lược thuật một số tin quốc tế quan trọng khác.
Tổng thống Ukraine nói rằng vận mệnh của nước ông và Âu Châu sẽ được quyết định tại Minsk ngày hôm nay. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama cho phép thực hiện những phi vụ trinh sát ở Syria. Và Đài Loan ra lệnh cho chiến đấu cơ cất cánh khẩn cấp để ứng phó với việc máy bay quân sự Trung Quốc xâm nhập không phận.
Sau phần tin thế giới và tin Việt Nam, chúng tôi sẽ có chuyên mục phụ nữ và chương trình hỏi đáp y khoa trực tiếp với bác sĩ Nguyễn Ý Đức. Để tham gia chương trình này, mời quý vị gọi Collect qua Mỹ, nói chuyện với anh Tấn Chương ở số máy 202-619-3774. Sau phần hỏi đáp y học sẽ là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Phần cuối chương trình là phần tin tóm lược cập nhật các tin tức mới nhất. Mời quý thính giả chờ nghe. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin Việt Nam chi tiết với phần trình bày của Nguyễn Trung.
Bà Bùi Thị Minh Hằng bị kết án 3 năm tù giam. Nhà bất đồng chính kiến 50 tuổi đã bị kết án 3 năm tù giam trong phiên xử sơ thẩm diễn ra ngày hôm nay tại Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Tháp với tội danh gây rối trật tự công cộng theo Điều 245 Bộ Luật Hình sự. Bà Hằng bị đưa ra xét xử cùng với hai người khác là ông Nguyễn Văn Minh và bà Nguyễn Thị Thúy Quỳnh, và hai bị cáo này bị tuyên án theo thứ tự là 2 năm rưỡi tù giam và 2 năm tù giam. Theo một số blogger và Facebooker, một số người tới theo dõi phiên tòa đã bị hành hung và tạm giữ, nhưng VOA Việt ngữ không thể kiểm chứng độc lập thông tin này. Bà Hằng bị bắt hồi tháng 2 năm nay trên đường tới thăm nhà bất đồng chính kiến Nguyễn Bắc Truyền tại huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. Cùng đi với nhà hoạt động này còn có nhiều người khác, trong đó có bà Quỳnh, một nhà hoạt động trẻ tuổi, và ông Minh, một tín đồ Phật giáo Hòa Hảo. Theo cáo trạng đăng tải trên mạng, bà Hằng và bà Quỳnh đã trực tiếp thực hiện hành vi gây rối bằng hình thức la hét lớn tiếng, làm nhiều người dân đến xem và các phương tiện khác không lưu thông được, gây cản trở và ách tắc giao thông nghiêm trọng trên 2 giờ. Trong khi đó, ông Minh bị cáo buộc hành hung nhân viên tuần tra giao thông. Cũng theo cáo trạng, cả ba bị cáo đã không thừa nhận hành vi phạm tội gây rối trật tự công cộng. Một số nhà quan sát cho VOA Việt ngữ hay rằng phiên tòa này có động cơ chính trị. VOA Việt ngữ đã trao đổi với luật sư Hà Huy Sơn, một trong các luật sư bào chữa cho bà Hằng, ngay sau khi phiên tòa kết thúc.
Phiên tòa là diễn ra như thế nào, thưa ông?
Nói chung về mặt thủ tục thì ta cũng thực hiện là cũng cho các luật sư để các người cũng trình bày về mặt hình thức, nhưng mà thì cũng khá là thoải mái, nhưng mà vấn đề là tòa người ta không chấp nhận các cái luận cứ của các cái luật sư đề ra, tức là các cái luật sư và các cái bị cáo đều khẳng định là vô tội, nhưng mà tòa thì người ta chỉ chủ yếu dựa vào lời khai của các nhân chứng thôi, mà các nhân chứng thì là phần nhiều là do cơ quan điều tra người ta dựng lên đấy. Cuối cùng kết quả phiên tòa là bà Hằng bị 3 năm, còn ông Minh bị 2 năm rưỡi và Quỳnh 2 năm.
Vâng, thế tại tòa thì bà Hằng phản ứng ra sao trước cái cáo buộc tòa án đưa ra?
Thì bà ấy cũng cho rằng bà ấy không có vi phạm gì pháp luật cả, và bà ấy cho rằng là đây là một cái âm mưu hãm hại bà ấy thôi để trả thù bà ấy về những cái việc mà trước đây của bà ấy thôi.
Nhưng mà bản thân các luật sư thì có cơ hội để mà bào chữa cho các cái thân chủ của mình không ạ?
Các luật sư thì cũng được trình bày các cái quan điểm của mình, cũng không bị hạn chế nhau. Nhưng mà vấn đề là tòa người ta không chấp nhận các cái quan điểm đó.
Theo đánh giá chung của ông đó, thì cái phiên tòa này theo ông nó có công bằng hay là công minh không ạ?
như cá nhân tôi và các luật sư ở tòa án thì đều cho rằng là các bị cáo là không có tội, nên cái chuyện mà tòa là xét xử tội các bị cáo với mức án như thế là rất nặng nề và oan cho họ.
Bà Hằng cũng như là các bị cáo khác thì liệu là họ có kháng án cái bản án mà tòa đưa ra không thưa ông?
Theo luật quy định ấy, thì cái kháng cáo thì là chính do các cái chính họ, các cái bị cáo họ mới có quyền kháng cáo. Và để kết thúc phiên tòa thì tôi cũng chưa thấy cái thông báo chính thức của họ, nhưng mà tôi nghĩ rằng là chắc là họ sẽ kháng cáo.
Đây không phải là lần đầu tiên nhà hoạt động xã hội trực ngôn bị bắt giữ. Hồi năm 2011, bà Hằng bị tạm giữ 3 ngày sau khi cùng một số người khác xuống đường phản đối Trung Quốc. Trước phiên xử, một số tổ chức thúc đẩy nhân quyền quốc tế, trong đó có Human Rights Watch, đã lên tiếng kêu gọi Việt Nam trả tự do cho bà Hằng. Trần Bùi Trung, con trai của nhà hoạt động này, mới đây đã tới Mỹ để vận động cho tự do của mẹ mình. Việt Nam chưa lên tiếng hồi đáp trước lời kêu gọi của Human Rights Watch, cũng như gia đình của các bị cáo. Đặc phái viên Lê Hồng Anh nói gì với quan chức Trung Quốc? Đặc sứ của ông Nguyễn Phú Trọng nói với các quan chức nước chủ nhà rằng mục đích chuyến thăm Trung Quốc của ông là để trao đổi về các biện pháp nhằm khôi phục và thúc đẩy quan hệ giữa hai nước. Trang web của Bộ Ngoại giao Việt Nam dẫn lời ông Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị nói như vậy trong cuộc gặp với ông Vương Gia Thụy, Phó Chủ tịch Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc, Trưởng ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Trung Quốc ở Bắc Kinh. Đặc phái viên của Tổng Bí thư Việt Nam Nguyễn Phú Trọng được trích lời nói rằng việc hai nước tăng cường hợp tác, duy trì quan hệ phát triển lành mạnh, ổn định là hết sức cần thiết, nhất là trong bối cảnh tình hình quốc tế hiện nay và tình hình Biển Đông có những diễn biến căng thẳng, phức tạp. Ông Lê Hồng Anh cũng đánh giá cao sự hợp tác chặt chẽ trong thời gian qua giữa Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Việt Nam với Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Trung Quốc. Trang web của Bộ Ngoại giao cũng dẫn lời ông Thụy nói rằng Trung Quốc xin trích rất coi trọng chuyến thăm của ông Lê Hồng Anh và tin rằng chuyến thăm sẽ góp phần giải quyết thỏa đáng tranh chấp, bất đồng đang tồn tại giữa hai nước. Trong khi đó, Tân Hoa Xã không đưa tin chi tiết về cuộc gặp giữa ông Lê Hồng Anh và ông Dương Gia Thụy. Bản tin ngắn của cơ quan thông tấn của nhà nước Trung Quốc chỉ đưa tin chung chung về cuộc tiếp kiến đầu tiên của ông Lê Hồng Anh với quan chức nước chủ nhà, đồng thời dẫn lời của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình nói hôm ngày hôm qua rằng chuyến thăm của đặc sứ Việt Nam tới Trung Quốc là để thảo luận các biện pháp nhằm làm dịu tình hình, không để tái diễn các vụ việc căng thẳng như vừa qua. Giáo sư Tương Lai, một nhà quan sát mối quan hệ Việt-Trung, cho VOA Việt ngữ biết ông đặt dấu hỏi lớn về hai từ khôi phục của ông Lê Hồng Anh.
Khôi phục cái gì? Khôi phục cái mối quan hệ mà Trung Quốc đã đưa ra những cái lời đi tốt, bốn tốt và phương châm 16 chữ. Thì tất cả cái đó nó đã bị lột chân với cái hành động kẻ cướp của cái giàn khoan 981. Và cái giàn khoan ấy, tôi đã có viết cái bài cảm ơn, chữ cảm ơn trong cái ngoặc kép, cảm ơn cái giàn khoan. Vì sao? Vì cái đó nó như là một cái tờ giấy quỳ nhúng vào cái dung dịch để nó hiện lên cái màu gì, nó ra màu ấy, màu tím, màu đỏ hay màu xanh. Với cái hình giàn khoan ấy thì nó lột chân cái bộ mặt chấp lược của cái bọn hiếu chiến trong thế lực cầm quyền Bắc Kinh. Đồng thời, nó cũng lột mặt nạ của những kẻ lâu nay ăn phải bả của Trung Quốc, ra giả nói lên bốn tốt và 16 chữ.
Ông Lê Hồng Anh được coi là nhân vật quyền lực thứ 5 trong Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam, tới thăm Trung Quốc trong 2 ngày từ 26 tới 27 tháng 8. Chưa rõ là vị đặc phái viên này sẽ gặp quan chức cao cấp nào của Trung Quốc trong ngày thứ 2 ở thăm quốc gia láng giềng phương Bắc. Đây là cuộc tiếp xúc đầu tiên của một giới chức cấp cao của Việt Nam với chính quyền Bắc Kinh sau chuyến công du Hà Nội của Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc Dương Khiết Trì hồi tháng 6 vừa qua. Mối băng giao Việt-Trung đã rơi xuống mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ sau khi Trung Quốc đưa giàn khoan vào vùng biển mà Việt Nam tuyên bố chủ quyền hồi tháng 5, dẫn tới đối đầu nhiều ngày trên Biển Đông.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA tiếng Việt.
Thưa quý thính giả, hai vị tổng thống của Nga và Ukraine đang họp tại Belarus. để bàn về những vụ giao tranh ở miền đông Ukraine, là nơi có cuộc nổi dậy của phe đòi ly khai thân Nga. Vào lúc cuộc họp bắt đầu, Tổng thống Ukraine ông Petro Poroshenko nói rằng vận mệnh của nước tôi và Âu Châu sẽ được quyết định tại Minsk ngày hôm nay. Vài giờ trước cuộc họp với Tổng thống Nga Vladimir Putin, Ukraine đã phổ biến một đoạn video quay cảnh các binh sĩ của Nga bị bắt trên lãnh thổ Ukraine. Ukraine cũng lập lại tố cáo cho rằng Nga trực tiếp dính líu tới cuộc nổi dậy. Họ cho biết 10 binh sĩ thuộc một sư đoàn dù của Nga đã bị bắt ngày hôm qua trong vùng Donbass. Một nguồn tin của Bộ Quốc phòng Nga ngày hôm nay nói rằng các binh sĩ đó đã vô tình vượt qua biên giới không cắm mốc khi họ đang thực hiện một cuộc tuần tiễu. Nguồn tin này nói thêm rằng các binh sĩ đó đã không kháng cự khi bị bắt. Tổng thống Belarus, ông Alexander Lukashenko, nói rằng cuộc đàm phán Ukraine và Nga có phần chắc sẽ không mang lại đột phá quan trọng, nhưng sẽ có ích cho việc khởi động một tiến trình hòa bình. Cuộc họp tại Minsk diễn ra một ngày sau khi Tổng thống Poroshenko giải tán quốc hội và ấn định ngày bầu cử mới là ngày 26 tháng 10. Trong bài diễn văn đọc trên truyền hình, ông Poroshenko nói rằng cần có cuộc đầu phiếu này để dọn dẹp sạch sẽ quốc hội. Ông nói rằng cuộc bầu cử quốc hội lần trước vào năm 2012 không phải là tự do và công bằng. Ông nói thêm rằng hầu hết các nhà làm luật đã đánh mất niềm tin của nhân dân và một số thành viên quốc hội lại ủng hộ cho phiến quân đội ly khai thân Nga ở miền Đông. Cũng trong ngày thứ hai, quân đội Ukraine cho biết họ đã chặn một đoàn xe tăng và xe bọc sắt của Nga vượt biên vào vùng đông nam Ukraine. Kiev nói rằng các binh sĩ Nga giả dạng phiến quân. Họ cũng nói rằng ít nhất 2 chiếc xe tăng bị phá hủy. Moscow chưa bình luận gì về tin này, nhưng họ nhiều lần phủ nhận tố cáo cho rằng họ đưa binh sĩ và vũ khí sang Ukraine. Tại Trung Đông, thì các giới chức Palestine cho biết những vụ không kích của Israel đã giết chết 2 người trong đợt tấn công, bao gồm những vụ dội bom vào 2 tòa nhà cao tầng. Vụ dội bom sáng nay đã phá hủy phần lớn tòa nhà văn phòng 15 tầng và một tháp chung cư ở Gaza City, gây thương tích cho ít nhất 20 người. Israel trước đó đã cảnh báo cư dân rời khỏi khu vực, và đó là một chiến thuật mà quân đội Israel thường dùng trước khi họ tấn công các địa điểm họ nói là các phần tử hiếu chiến đang hoạt động. Một phát ngôn viên quân đội Israel cho biết có thêm những quả rocket phóng vào Israel, trong đó có một quả bị hệ thống phòng thủ phi đạn vòm sắt nghiền cản trên không phận thành phố Tel Aviv. Trong khi đó, Ai Cập lại một lần nữa kêu gọi Israel và Hamas thực thi một cuộc ngưng bắn và quay lại bàn thương thuyết để chấm dứt cuộc giao tranh bùng ra vào ngày 8 tháng 7. Một viên chức cấp cao của Tòa Bạch Ốc cho biết Tổng thống Barack Obama đã cho phép thực hiện những phi vụ trinh sát ở Syria. Hồi tối thứ hai, viên chức này nói rằng ông Obama chưa cho phép thực hiện những hành động quân sự, nhưng Hoa Kỳ đang xem xét tới chuyện lựa chọn về mặt quân sự để chống lại các chiến binh của nhóm nhà nước Hồi giáo, là những người đã chiếm những phần đất rộng lớn ở miền Đông và miền Tây, ở miền Đông Syria, cùng với những phần đất ở miền Tây và miền Bắc Iraq. Máy bay Mỹ đã thực hiện nhiệm vụ không kích ở Iraq, giúp cho các lực lượng chính phủ Iraq và người Kurd lấy lại những phần đất từ tay phiến quân, trong đó có một đập thủy điện lớn ở Mosul. Các giới chức ngũ giác đài cho rằng cần phải tấn công nhóm nhà nước Hồi giáo ở cả hai phía biên giới của Syria và Iraq. Những hoạt động này bị cuộc nội chiến đang tiếp diễn ở Syria làm cho trở nên phức tạp. Các giới chức của Tòa Bạch Ốc nói rằng Tổng thống Obama không muốn hành động của Mỹ được xem là trợ giúp cho Tổng thống Bashar al-Assad, là người đã nhiều lần tuyên bố rằng cuộc xung đột hơn 3 năm nay ở Syria là do những phần tử khủng bố gây ra. Trước đó, trong ngày thứ hai, Ngoại trưởng Syria Walid al-Molam nói rằng Syria sẵn sàng cộng tác với cộng đồng quốc tế cả Mỹ và Anh. Tuy nhiên, bất cứ vụ tấn công nào ở Syria cũng cần có sự phối hợp của chính phủ ở Damascus. Các giới chức cấp cao của Mỹ cho biết trong tuần qua, Ai Cập và Liên hiệp các tiểu vương quốc Ả Rập đã 2 lần thực hiện nhiệm vụ không kích nhắm vào phiến quân Hồi giáo ở thủ đô của Libya. Các giới chức Mỹ cho báo chí biết rằng hành động đó làm cho Hoa Kỳ ngạc nhiên và có thể gây tổn hại cho các mối quan hệ giữa Washington với Cairo và các tiểu vương quốc Ả Rập. Các giới chức Mỹ nói rằng Ai Cập cung cấp căn cứ để thực hiện nhiệm vụ không kích và máy bay cùng với phi công thực hiện vụ này là của Liên hiệp các tiểu vương quốc Ả Rập. Theo tờ New York Times, thì vụ không kích đầu tiên xảy ra ở Tripoli cách đây 1 tuần và nhắm vào các cơ sở của phiến quân liên hệ với phe Hồi giáo, giết chết 6 người. Vụ thứ nhì đã đánh trúng các dàn phóng rocket, quân xa và một nhà kho của phiến quân ở Tripoli, giết chết hơn 10 người. Phiến quân đã chiếm quyền kiểm soát phi trường Tripoli chỉ vài giờ trước vụ không kích thứ nhì. Ngày hôm qua, Hoa Kỳ cùng với 4 nước đồng minh quan trọng ở Âu Châu lên tiếng cảnh báo chống lại sự can thiệp của nước ngoài ở Libya. Bộ Ngoại giao Mỹ cùng với các nước Anh, Pháp, Đức, Ý hôm thứ Hai đã đưa ra thông cáo nói rằng những hành động của bên ngoài đã gây thêm chia rẽ ở Libya và gây phương hại cho thể chế dân chủ. 5 nước này cũng mạnh mẽ lên án những vụ giao tranh tại các thành phố lớn như Tripoli và Benghazi, đặc biệt là ở các khu vực đông dân cư. họ hối thúc tất cả các bên hãy chấp nhận một cuộc ngưng bắn và thành lập một chính phủ bao gồm nhiều thành phần. Tại Iraq, thì một chiếc xe bom phát nổ ở một khu xóm mà đa số dân là người Hồi giáo Shia ở thủ đô đã giết chết ít nhất 10 người và gây thương tích cho hơn 30 người. Vụ nổ ngày hôm nay xảy ra trong khu Baghdad mới vào giờ cao điểm buổi sáng. Vụ này đã xảy ra một ngày sau một loạt những vụ nổ ở Iraq giết chết ít nhất 20 người, trong đó có 11 người tại một ngôi đền Shia cũng ở khu Baghdad mới. Iraq đã phải chật vật đối phó với sự tăng mạnh của bạo động trong năm nay. Bạo động gây tử vong cho hơn 10.000 người trong lúc phiến quân của nhóm nhà nước Hồi giáo chiếm quyền kiểm soát những phần đất rộng lớn ở miền Bắc và miền Tây. Hoa Kỳ và các nước khác khẳng định là Iraq cần phải thành lập một tân chính phủ bao gồm cả những nhóm thiểu số để có thể phục hồi ổn định. Ngày hôm qua, Phó Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden cho biết Iraq đã có được những tiến bộ chính trị và đã tranh thủ thêm sự hậu thuẫn của các nước trong khu vực và trên thế giới. Trong cuộc điện đàm với ông Haider al-Abadi là người được chỉ định giữ chức Thủ tướng Iraq, Phó Tổng thống Biden nói rằng việc thành lập tân chính phủ là một bộ phận không thể tách rời của cuộc chiến của Iraq nhằm chống lại nhóm phiến quân nhà nước Hồi giáo. Tòa Bạch Ốc cho biết ông Abadi nói với ông Biden rằng ông sẽ nhanh chóng thành lập một chính phủ chia quyền bao gồm nhiều thành phần để thay thế chính phủ của ông Nouri al-Maliki. Trước đó trong ngày thứ hai, ông Abadi yêu cầu tất cả các nhóm dân quân và các bộ lạc phải khép mình dưới sự kiểm soát của quốc gia và ngưng hoạt động một cách độc lập.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh lúc 10 giờ tối của đài VOA trên Internet. Quý thính giả Mỹ và Canada cũng có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại bằng cách gọi số 213-493-0225. Tiếp tục các tin quốc tế, thưa quý vị. Tuần này, các nhà lập pháp thuộc đảng đối lập ở Campuchia được bầu vào 10 ủy ban quốc hội. Sự kiện này là một phần chủ chốt của một thỏa thuận chính trị, trong đó phe đối lập cuối cùng đã đồng ý nhận 55 ghế tại quốc hội, kết thúc cuộc tẩy chay kéo dài cả năm vì những cáo buộc gian lận phiếu trong cuộc tổng tuyển cử. Từ Phnom Penh, thông tín viên VOA Robert Kamiko gửi về bài tường thuật do Tấn Chương trình bày.
Các thủ tục tại quốc hội trong tuần này là một bước quan trọng trên con đường trở lại sinh hoạt chính trị bình thường. Đảng Cứu Quốc Đối Lập ở Campuchia, còn gọi tắt là CNRP, đã tẩy chay quốc hội từ nhiều tháng tiếp theo cuộc tổng tuyển cử hồi tháng 7 năm ngoái, trong đó đảng suýt lật đổ được Đảng Nhân dân Campuchia của Thủ tướng Hun Sen. CNRP lâu nay vẫn tuyên bố đảng cầm quyền đã gian lận để đạt được thắng lợi bầu cử xích sao. Kết quả chính thức là phe đối lập được 55 ghế trong quốc hội 123 ghế, gần gấp đôi số ghế mà đảng đã nắm trước đó. Đảng cầm quyền mất 22 ghế và nay nắm 689 ghế. Bế tắc chính trị tại Campuchia kéo dài gần một năm trong lúc nhà lãnh đạo Hun Sen đưa ra một đáp ứng gay gắt đặc trưng của ông, cấm các cuộc tụ tập công cộng. Các vị dân biểu tân cử của đảng đối lập bị nhốt vì các cáo trạng nổi loạn và các tay côn đồ của chính phủ tiến hành những vụ đánh đập tại các cuộc biểu tình. Nhưng tháng trước, hai chính đảng đã đạt được một thỏa thuận để các nhà lập pháp đối lập trở lại để đổi lấy việc có tiếng nói nhiều hơn trong thành phần ủy ban bầu cử. Ngoài một số điều kiện khác nữa, kể từ khi đó bầu không khí đã thoải mái hơn. Ngay cả công viên tự do, nơi công cộng ở Phnom Penh mà ông Hun Sen đã đóng cửa nhiều tháng cũng được mở cửa lại. Cả hai đảng này đều hướng tới cuộc tổng tuyển cử tiếp theo sẽ diễn ra vào năm 2018. Chủ tịch đảng đối lập Son Chay tỏ ý lạc quan về tương lai. Ông Son Chay nói kỳ này đã có nhiều thay đổi. Ông cho rằng cả hai đảng không thể làm theo ý riêng của mình. Công chúng có rất nhiều thế lực. Ông nghĩ họ đang theo dõi sát cả hai đảng bởi vì cả hai đảng đều hội đủ hậu thuẫn tương đương trong nước. Họ phải đáp lại công chúng hơn là chỉ làm điều mình muốn. Thành tích tại quốc hội sẽ rất quan trọng và thỏa thuận vừa kể giúp phe đối lập thực hiện được công tác một cách thích nghi. Ông Son Chay cho rằng đó là một khởi đầu tốt đẹp. Theo ông Son Chay, việc biểu quyết của các đại biểu quốc hội về thành phần mới của ủy ban quốc hội sẽ bắt đầu trong ngày hôm nay và kết thúc vào ngày mai. Ông cũng chính là người được bổ nhiệm làm phó chủ tịch ủy ban tài chính. Các thành viên đối lập cũng sẽ nắm 13 vị trí trong ủy ban chấp hành quốc hội, cơ quan định ra nghị trình lập pháp và kiểm soát các quy định nội bộ quốc hội. Ông Son Chay nói, thay đổi các quy định nội bộ, trong đó có việc dành cho các ủy ban quyền triệu tập các bộ trưởng, cùng với việc phe đối lập kiểm soát các ủy ban về nông nghiệp, y tế và các ủy ban khác sẽ đưa đến kết quả là các cơ chế toàn quốc được cải tiến. Ông Sonchay nói, nay phe đối lập nắm tất cả các ủy ban này. Ít nhất là chủ tọa các ủy ban này thì các thành viên của đảng đối lập sẽ có được nhiều áp lực hơn đối với các bộ trưởng trong những lĩnh vực đó, đòi hỏi phải có trách nhiệm về công tác của họ và hy vọng sẽ phục vụ dân chúng tốt hơn. Hôm nay, các nhà lập pháp cũng bỏ phiếu bầu phó chủ tịch CNRP làm phó chủ tịch đầu tiên tại Quốc hội, khiến ông trở thành nhân vật đối lập giữ chức cao nhất trong Viện Lập pháp. Cũng trong ngày hôm nay, nhật báo Phnom Penh Post tường thuật rằng lãnh tụ đối lập Sam Rainsy sẽ không nắm chức vụ chủ tịch ủy ban nào. Thay vì thế, nhà chính trị kim dân biểu lão thành này sẽ làm cố vấn một số nhà lập pháp ít kinh nghiệm hơn trong đảng của ông.
Chính phủ quân nhân Thái Lan dự định mở các cuộc đàm phán với các tổ chức ly khai ở miền Nam Thái Lan để tìm cách chấm dứt một thập niên bạo động đã gây thiệt hại hơn 6.000 sinh mạng. Các chuyên gia vẫn tỏ ra thận trọng về tiến bộ có thể đạt được sau khi các cuộc đàm phán trước đây bị khựng lại. Thông tín viên VOA Ron Corbin tại Bangkok ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Linh Đan trình bày.
Chính phủ của Thủ tướng Prayut Chan-o-cha đang thiết lập các sắp xếp an ninh mới tại các tỉnh biên giới phía Nam đang có nhiều biến động, với quân đội kiểm soát cả các giới chức an ninh địa phương lẫn các cuộc thương nghị với phe nổi dậy. Các cuộc đàm phán bắt đầu hồi tháng 2 năm ngoái dưới thời chính phủ dân sự của Thủ tướng Jinglak Sinawat đã khựng lại trong tháng 10, sau khi không đạt được tiến bộ nào đáng kể. Các chuyên gia cho rằng dưới thời chính phủ Jinglak, chia rẽ ngày càng đào sâu giữa các nhà hành chính dân sự và quân đội gây phương hại cho các nỗ lực ngăn chặn các cuộc tấn công bạo động. Quân đội Thái Lan đã thành lập một ủy ban hành pháp và một ủy ban đối thoại hòa bình để xúc tiến các cuộc đàm phán. Một ủy ban chính sách hành pháp sẽ do Thủ tướng Prayut làm chủ tịch. Theo kế hoạch dành cho miền Nam, chính phủ cũng dự kiến bổ nhiệm một trưởng đoàn thương thuyết mới. Tướng Prayut nói cần phải có thêm sự tham gia của các nhóm nổi dậy trong các cuộc đàm phán thoạt tiên được đặt dưới sự lãnh đạo của nhóm ly khai BRN, tức Mặt trận Giải phóng Dân tộc, và cũng được hậu thuẫn chính thức của nước láng giềng Malaysia. Ông Panitan Watanayangon, một chuyên gia phân tích quốc phòng của trường Đại học Chulalongkorn, cho rằng các động thái hướng tới một cơ chế thương nghị và an ninh thống nhất hơn được sự hưởng ứng. Ông Panitan cho rằng sẽ có được một cơ chế thống nhất lần đầu tiên từ trên xuống dưới. Vì thế mà một mặt thì đó là một sự kiện rất mới mẻ, nhưng thành quả thực sự phải có được trên thực tế. Cho dù việc thực thi từ trên xuống dưới có thể đạt được thành quả hay không, bà Akhana Nilapajit, một nhà hoạt động nhân quyền, nói xã hội dân sự và các tổ chức nhân quyền kêu gọi có một vai trò lớn hơn trong các cuộc đàm phán cho phụ nữ. Họ là giới thường bị tác động nặng nề bởi bạo lực và xung đột và các nhóm bên ngoài quân đội.
Có một điều xã hội dân sự không bàn luận một cách nghiêm túc là cách thức chúng ta có thể khuyến khích phụ nữ tham gia vào tiến trình hòa bình và đưa ra các đề nghị. Bởi vì nam giới nói về vấn đề chia quyền, họ nói về chính quyền, nhưng khi phụ nữ nói chuyện thì họ nói về phẩm chất, sinh hoạt, về các dịch vụ y tế, về an sinh xã hội.
Vụ tấn công gây chết chóc mới đây nhất xảy ra hồi tháng 7 khi một quả bom cài trong xe phát nổ gần một khách sạn ở thị trấn Bê Tông miền Nam thuộc tỉnh Yala gần biên giới giáp với Malaysia, khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và trên 30 người bị thương. Hơn 6.000 người, cả Phật giáo lẫn Hồi giáo, đã bỏ mình trong các cuộc bạo động tái phát vào năm 2004 sau một thập niên bạo động lắng dịu. Các sĩ quan thuộc Bộ Chỉ huy Chiến dịch An ninh ISOC nói quân đội Thái Lan một lần nữa đang tìm hiểu thêm về các cuộc nổi dậy trong khu vực như ở Aceh bên Indonesia, Mindanao ở Philippines và Bắc Island. Ở cả tỉnh Aceh của Indonesia lẫn vùng Mindanao của Philippines, các chính phủ liên hệ cuối cùng đã đồng ý với một mức độ tự trị. Cho đến nay, quân đội Thái Lan đã cưỡng lại mọi lời hô hào đòi tự trị, thay vì kêu gọi chấm dứt bạo động trước khi bắt đầu các cuộc đàm phán có thực chất. Nhưng chuyên gia quốc phòng của trường đại học Chulalongkorn, ông Panitan cho rằng quân đội có thể phải chấp nhận một giải pháp chính trị, kể cả một mức độ tự trị, nếu như các cuộc đàm phán được sự hậu thuẫn của tướng Prayut đạt được thành quả.
It yet remains to be seen if they could come up with a
Ông Panitan cho rằng còn phải chờ xem họ có đưa được một giải pháp chính trị hay một sách lược chính trị thành công như đã làm được trước đây hay không. Chung cuộc, sau khoảng 3 đến 6 tháng giải quyết vấn đề thì ông Prayut có thể phải nhận ra là thực sự giải quyết vấn đề miền Nam với một giải pháp chính trị. Trong các thập niên 1970 và 1980, các nhà lãnh đạo quân đội Thái Lan cùng với hậu thuẫn của Malaysia đã đạt được thành quả trong việc chấm dứt một thời kỳ bạo động nổi loạn kéo dài qua sự phối hợp giữa các cuộc đàm phán và các đề nghị ân xá cho các chiến binh nổi dậy.
Số phận của 9 tù nhân Pakistan bị giam tại một nhà tù quân đội Hoa Kỳ ở Afghanistan là một nguồn gây xích mích giữa Islamabad và Kabul. Giới hữu trách Afghanistan nói với những người này là các phần tử khủng bố nguy hiểm, gây đe dọa trong khu vực và phản đối việc Washington chuyển giao họ cho Pakistan giam giữ. Từ Islamabad, thông tín viên VOA Ayagul gửi về bài tường thuật do Hoàng Long trình bày.
Trong khuôn khổ cuộc triệt thoái ra khỏi Afghanistan, Hoa Kỳ đã tăng cường các nỗ lực đóng cửa trung tâm giam giữ Bagram ở phía bắc Kabul. Có khoảng 29 người không phải là Afghanistan đang bị giữ tại cơ sở này. Đa số được cho là người Pakistan. Họ là các tù nhân duy nhất còn bị Hoa Kỳ giam giữ sau khi chuyển hàng trăm tù nhân Afghanistan cho chính phủ ở Kabul. Kể từ tháng 11 năm 2013, quân đội Hoa Kỳ đã giao trên 25 tù nhân cho Pakistan, trong đó có 9 người được hồi hương hồi tuần trước. Việc phóng thích đó đã châm ngòi cho sự chỉ trích kịch liệt từ phía Afghanistan, mặc dù Washington và Kabul đã được thông báo trước. Phát ngôn viên Bộ Nội vụ Afghanistan Sadiq Siddiqui nhấn mạnh rằng nước ông đang đòi Hoa Kỳ xác minh, bởi vì ông cho rằng các tù nhân vừa kể có liên hệ với mạng lưới Haqqani và các tay hoạt vụ Al-Qaeda có cơ sở ở Pakistan. Ông Siddiqui nói người Pakistan bị lực lượng Mỹ bắt giữ là những người thực sự nguy hiểm, đề ra một hiểm họa trong quá khứ và vẫn còn là mối đe dọa hiện nay. Ông Siddiqui nói những người được trả tự do lại gia nhập các mạng lưới khủng bố hoạt động ở Pakistan và sẽ sẵn sàng tiến hành các cuộc tấn công trả thù nhắm vào dân chúng Afghanistan. Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ nói 9 tù nhân được giao cho Pakistan giam giữ với những đảm bảo an ninh thích đáng, trong đó có các cuộc điều tra hình sự. Các giới chức Pakistan khẳng định rằng những tù nhân được giao trả được giữ dưới sự giám sát để bảo đảm là bọn họ không có liên hệ với các tổ chức chủ chiến. Tổ chức phi chính phủ Dự án Công lý Pakistan đang theo đuổi vụ kiện tại các tòa án của Pakistan nhân danh các tù nhân được Hoa Kỳ cho hồi hương sau khi bị câu lưu. Giám đốc pháp lý của tổ chức này, bà Mariam Haq, nói giới hữu trách Pakistan đã giam giữ các tù nhân một thời gian trong các nhà tù bí mật sau khi họ từ Afghanistan trở về.
The ones that have come back right now, as of 2 days ago, they are currently being detained. Their location.
Những người đã trở về ngay lúc này đang bị giam giữ, địa điểm không được tiết lộ và họ không được liên lạc với ai vì chính phủ không thông báo cho gia đình hay luật sư của họ hay cả các tòa án.
Bà Haq bác bỏ các cáo buộc cho rằng người Pakistan vừa được Hoa Kỳ phóng thích là các phần tử chủ chiến nguy hiểm hoặc họ đang gia nhập trở lại hàng ngũ các mạng lưới khủng bố. Bà nói rằng một số trong bọn họ đã trên 60 tuổi, trong khi một số không lành mạnh về tâm thần, căn cứ vào tiểu sử pháp lý của họ. Bà nói thêm rằng tổ chức của bà cũng nằm trong khuôn khổ các nỗ lực tái hội nhập các cá nhân này với gia đình họ.
These Pakistani prisoners have been in Bagram for up to 10 years in some cases.
Một số các tù nhân Pakistan này đã ở Bagram tới 10 năm. Khi họ được phóng thích cho Pakistan, thì họ lại bị đặt dưới sự điều tra thêm. Vì thế, nếu trong những năm Hoa Kỳ và Pakistan tiếp tục giam giữ những người này và vào cuối thời kỳ đó, họ đã không tìm ra điều gì hay thậm chí cáo buộc họ hay đưa họ ra trước một tòa án pháp lý, thì ai có thể nói được là thoạt đầu họ đã bị giam giữ trên cơ sở nào?
Chỉ huy lực lượng NATO ở Afghanistan là tướng Hoa Kỳ Joseph Dunford bảo đảm với Quốc hội hồi tháng trước rằng các tù nhân Pakistan ở Bagram đang được bàn giao và mỗi trường hợp cá nhân đều được điều tra để bảo đảm rằng bọn họ không đề ra các hiểm họa cho quyền lợi của Hoa Kỳ.
The challenge with this issue is that our authority to hold these individuals will expire on the 31st December.
Khó khăn đối với vấn đề này là quyền của chúng ta được giam giữ các cá nhân này sẽ đáo hạn vào ngày 31 tháng 12 năm 2014. Vì thế chúng ta đang cố gắng hết sức để bảo đảm rằng chúng ta chuyển các cá nhân này một cách đúng đắn đến một nơi nào mà họ có thể phải nhận lãnh trách nhiệm về các hành vi mà họ đã vi phạm.
Bà Mariam Haq nói có ít nhất 15 người Pakistan bị giữ tại Bagram và tổ chức của bà đang làm áp lực với chính phủ Pakistan để tăng cường các nỗ lực đưa họ trở về nước trước khi phái bộ quân sự do Hoa Kỳ lãnh đạo ở Afghanistan ngừng hoạt động vào cuối năm nay. Tướng Dunford nói với Quốc hội rằng không có kế hoạch bàn giao các tù nhân Afghanistan cho Afghanistan.
Chúng tôi dự định giao họ trở về nguyên quán. Cảm tưởng của tôi là nếu chúng tôi giao họ cho Afghanistan ngày nay, thì tôi không thể bảo đảm là họ sẽ được xử lý thích đáng.
Đây không phải là lần đầu tiên việc phóng thích các tù nhân đã khơi ra tranh luận giữa ba chính phủ. Hồi đầu năm nay, Tổng thống Hamid Karzai của Afghanistan đã phóng thích 65 tù nhân Afghanistan, bất chấp những lời cảnh báo liên tục của Hoa Kỳ rằng những người này là các tội phạm nguy hiểm. Tổng thống Karzai nói những người này đã được giới hữu trách tư pháp Afghanistan kiểm tra lý lịch để phóng thích.
Để tiếp tục chương trình, xin mời quý vị theo dõi chuyên mục Phụ nữ. Thưa quý vị, nấu ăn pha trộn là một kiểu nghệ thuật tinh xảo kết hợp nhiều phong cách truyền thống trong văn hóa và trong ẩm thực. Tại Nam Phi, một vị đầu bếp trưởng ở Johannesburg đang thực hiện một nhiệm vụ độc đáo, đó là châu Phi hóa món ăn sushi của châu Á để hấp dẫn thêm nhiều thực khách ở châu Phi. Mời quý vị cùng theo chân thông tín viên Darren Taylor đến thăm nhà hàng The Blackness ở Johannesburg, nơi phục vụ món sushi này. Bài do Hồng Hoa trình bày.
Trong căn bếp của nhà hàng The Blackness nằm trong thành phố Johannesburg, đầu bếp sushi Temba Khumalo đang mài những lưỡi dao bạc được làm từ thép carbon độ giãn cao. Ông cho biết ông cảm thấy trống trải nếu không có những con dao Nhật Bản mà ông coi như bảo bối này.
If you don't have a knife, you don't have sushi. You have to always have a sharp knife. You have to sharp.
Nếu bạn không có một con dao, bạn sẽ không thể làm sushi được. Mỗi sáng đi làm, bạn đều phải mài chúng.
Trước một bức tường màu đen tuyền, trang trí với những cây đũa vàng, đầu bếp Khumalo đang đẽo gọt cho món maki. Những miếng cá hồi sống được tỉa hình giọt nước mắt, dưa chuột và quả bơ, bao bên ngoài là lớp cơm trắng dẻo, gói trong một miếng rong biển mỏng dính màu xanh đậm.
Into four pieces, equal pieces. Done.
Ông Khumalo được thuê để sáng tạo nghệ thuật sushi. Theo như lời ông nói, tại nhà hàng The Blackness, được con tinh thần của chủ nhà hàng 30 tuổi, anh Vusi Kunin.
I think what really caught my attention was the lifestyle behind the cuisine.
Điều thực sự làm tôi chú ý là lối sống đằng sau cách nấu ăn. Đó là nền văn hóa.
Anh Kunin lớn lên trong hoàn cảnh nghèo khó tại một ngôi làng ở tỉnh Pumalanga. Anh kể, vào những ngày đặc biệt, gia đình anh thường ăn thịt gà. Nhưng phần lớn, với nguồn thu nhập eo hẹp từ người mẹ làm công việc bán rau, họ chỉ có đủ tiền để ăn cháo yến mạch và rau chân vịt.
I don't think there was sushi at that time in Africa. I never knew anything about sushi. I mean, I never knew.
Tôi không nghĩ là thời đó có sushi ở châu Phi. Tôi lúc đó chẳng biết gì về sushi cả.
Khi được hỏi lúc trước nếu có ai đem cá sống đến và mời ăn thì anh liệu có ăn không hay anh sẽ nghĩ gì? Anh Kunin nói.
Không đời nào, tôi sẽ nghĩ họ bị điên rồi.
Anh Kunin đã thôi học và chuyển đến sống ở Johannesburg vào năm 14 tuổi sau khi mẹ anh qua đời. Anh sống lay lắt qua ngày bằng những công việc lặt vặt và cuối cùng trở thành một bồi bàn trong một nhà hàng sushi. Ở đó, anh nói rằng anh đã bị thôi miên khi nhìn quy trình cuốn sushi và anh quyết tâm học hết sức có thể.
At the time, the chefs were Japanese or Chinese. We could not speak English at the time. We were not willing to share the information. But then now, I started doing my own research.
Và lúc đó, các đầu bếp đều là người Nhật hay Trung Quốc và không có ai nói tiếng Anh được cả. Và họ cũng không sẵn lòng chia sẻ về việc làm sushi. Sau đó, tôi bắt đầu tự mình nghiên cứu trên Internet, đại loại như vậy. Và sau đó, tìm hiểu tiếp về các kiểu nhà hàng sushi khác nhau.
Anh Kunin đã mở nhà hàng riêng cách đây 2 năm với sứ mệnh tạo ra món sushi sao cho hợp với khẩu vị của người châu Phi.
People tend to think sushi is raw fish, which is not. Sushi is a combination of rice and vinegar. That's why you can.
Mọi người thường có xu hướng nghĩ rằng sushi là cá sống, nhưng rõ ràng là không phải. Sushi là một sự kết hợp giữa gạo và giấm. Đó là lý do tại sao bạn có thể ăn sushi mà không cần tới cá sống. Cá sống cũng chỉ là một trong rất nhiều thành phần bên trong mà bạn có thể dùng để làm sushi thôi.
Để châu Phi hóa sushi, công thức của anh Kunin bao gồm các nguyên liệu truyền thống của Nam Phi, ví dụ như thịt linh dương nhảy và thịt linh dương kudu và thịt khô thỏi, một loại thịt được tẩm ướp và sấy khô.
Now immediately when you talk to an African person and then you telling them about biltong sushi, I think they're willing to listen. They're willing to try it out.
Ngay giờ đây khi bạn nói chuyện với một người châu Phi và bạn kể cho họ về sushi thịt khô thỏi, tôi nghĩ là họ sẽ sẵn sàng lắng nghe. Họ sẽ sẵn sàng ăn thử nó. Và ngay sau khi họ bắt đầu ghiền nó rồi thì bạn bắt đầu cho họ ăn sushi ở cấp độ cao hơn.
Khi nhà hàng The Blackness mới mở, phần lớn khách hàng của anh Kunin là người da trắng. Bây giờ thì thực khách đến với nhà hàng của anh có một nửa là người da đen. Tại một bàn ăn trong nhà hàng, một chàng thanh niên trẻ ăn mặc thời trang trong chiếc áo len cashmere màu xanh da trời, vừa dùng iPad vừa thưởng thức sushi. Đó là anh Seth Billy, một chuyên gia kỹ thuật số và đồng thời là một trong những khách hàng trung thành nhất của anh Kunin. Anh vẫn còn nhớ lần đầu tiên ăn sushi một vài năm trước đây và món anh đã ăn là gì.
Tuna sashimi. Once you get over the idea of what it is that you're eating.
Đó là món sashimi cá ngừ. Một khi mà bạn vượt qua được cái suy nghĩ là mình đang ăn cái gì, bạn có thể thoải mái thưởng thức nó. Tôi đến đây khoảng 4 lần một tuần, tôi nghĩ thế.
Anh Kunin nói rằng anh rất vui sướng khi đang dần thay đổi thói quen ăn uống của người Nam Phi. Bằng cách xóa bỏ những sự hiểu lầm về sushi và thổi vào nó một phong cách châu Phi.
Và bây giờ là chương trình hỏi đáp y học trực tiếp với bác sĩ Nguyễn Ý Đức. Khánh An xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, ngay lúc này muốn tham gia vào chương trình hỏi đáp y học trực tiếp từ Việt Nam, quý vị có thể gọi cho tổng đài quốc tế ở số 110. Xin gọi Collect qua Mỹ nói chuyện với anh Tấn Chương ở số máy 202-619-3774. Xin lặp lại 202-619-3774. Bác sĩ Nguyễn Ý Đức sẵn sàng để trả lời những câu hỏi của quý vị có liên quan đến vấn đề sức khỏe và y học thường thức. Xin kính chào bác sĩ Nguyễn Ý Đức ạ. Xin bác sĩ gửi lời chào đến quý thính giả.
Xin chào bạn Khánh An. Vâng.
Dạ, dạ vâng, thưa bác sĩ, hiện nay thì anh Tấn Chương đã nối máy được với ông Thành ở Maryland. Xin mời ông Thành đặt câu hỏi với bác sĩ Nguyễn Ý Đức ạ.
Vâng, xin chào ông Thành ạ.
Xin kính chào bác sĩ Đức. Vâng, tôi có một người trong gia đình nhé, bị ngứa, thì nghĩa là nó ngứa đỏ mẩn khắp cả người. Thế mà cái triệu chứng này thì nó lại biến đi, nghĩa là sau 1-2 tiếng đồng hồ và nên để lại cái vết bầm như là vết tím tím, bác sĩ. Vậy nghĩa là tất cả gia đình đã mua các loại thuốc như là cortisone, các loại ngứa ở trên over counter ở bệnh pharmacy mà vẫn không có bớt. Thì muốn xin bác sĩ giải thích và có thể hướng dẫn cái cách sử dụng thuốc nào cho nó có hiệu nghiệm ạ.
Vâng, bây giờ thế này ông Thành nhé, ông nào ơn cho biết là cái vị bệnh nhân này đó thì năm nay bao nhiêu tuổi đó thưa ông Thành?
Dạ, thưa bệnh nhân này thì năm nay 81 rồi. Thế mà trước đây thì
tuổi.
Cũng có bị bệnh như là bệnh thần kinh đó. Thì ra cô uống nhiều năm cái thuốc ốc carbazepin đó. Ngoài ra thì cũng có uống mấy cái thuốc rồi nó trị người đau nhức đầu gối như là tramadol. Rồi uống thêm là một thứ thuốc nữa là cái Crestor thì cũng có uống aspirin 81 hàng ngày nữa bác sĩ.
Vâng, bây giờ ông làm ơn nói rõ thêm một chút xíu là cái bệnh thần kinh, tức là cái bệnh loại bệnh như thế nào đó thưa ông Thành.
Dạ, thưa bác sĩ, cái loại bệnh thần kinh thì tức là theo bác sĩ cho biết đó, thì tức là bảo bị thì thần kinh chạc ba, tức là cái trigeminoralgia gì đó bác sĩ. Thế thì dùng thuốc cũng 7-8 năm nay rồi. Thế thì là thì một ngày là uống 2-3 viên. Thế là cái thuốc Oxcarbazepine 150 ạ.
Vâng, vâng. Thế Thành ra uống cái thuốc này như vậy tức là cũng là nhiều năm rồi, có phải không thưa ông Thành?
Dạ vâng, uống thuốc này.
Thế thì cái trường hợp mà ngứa đó, sở dĩ chúng tôi hỏi cặn kẽ như vậy là có thể là do một vài cái tác dụng nào đó, tác dụng phụ nào đó của những cái thuốc mà ông cụ hiện thời bây giờ đang uống. Thế thì sau khi uống những cái loại thuốc này thì có gây ra một cái phản ứng gì không thưa ông Thành?
Dạ, sau khi uống cái thuốc này thì cái là cái phản ứng của nó là nó buồn ngủ, mới bị là như là nó nóng cái mặt ấy, bác sĩ.
Vâng, thì như vậy chúng tôi nghĩ rằng có thể là không phải cái sự ngứa đó, không phải là do những cái loại thuốc này. Thế bây giờ trở lại cái vấn đề ngứa của ông cụ đó, thì ông cụ đã bị bao nhiêu lâu rồi thưa ông Thành?
Dạ, thưa bác sĩ, thì cái này nó cũng bị cũng vào khoảng hàng 2 tháng nay rồi. Đó, thì thành ra là cũng không có.
Ông có nhớ là ông có nhớ là lúc đầu đó thì cái hoàn cảnh nó khi nào thì nó xảy ra không? Có thể là vì một cái vấn đề dị ứng nào đó, hay là ở trong cái môi trường ở trong nhà nó có những cái chất gì mà nó gây ra cái vấn đề dị ứng không thưa ông?
Dạ, thưa bác sĩ, thì trước đây thì cứ là mỗi buổi sáng ấy, thì cũng thường đi ra làm vườn, bị cái gì ở ngoài vườn bác sĩ. Bây giờ thì cũng không hiểu rằng là có phải vì dị ứng ở vừa cây cỏ hoặc là dị ứng về vấn đề gì thì cũng không rõ. Mà thì vì tôi cũng được nhiều người nói rằng là cái dị ứng cái ngứa này nó vừa cũng nguyên nhân lắm. Thành ra nhưng mà không biết là cái thuốc nào nó có hiệu nghiệm để nó trị ngứa. Thì tôi thấy là chị ngứa nó ban nó đỏ lên, thế rồi độ 1-2 tiếng đồng hồ sau thì nó lại biến đi. Thế mà rồi nhất là buổi ban đêm ngủ thì nhiều khi là thức dậy lại ngứa khó chịu.
Vâng, bây giờ thế này ông Thành ạ, cái vấn đề chúng tôi nghĩ tức là ông cụ bị dị ứng với một cái chất nào đó. Thế thì ông có nói rằng thì ông cụ ra ngoài làm vườn thì có thể đây là cái mà giả thuyết là có thể là do những cái chất dị ứng nào đó ở ngoài vườn nó gây ra, và lớp là ông nói rằng thì là nó đỏ khắp cả người lên, thì tức là nó một cái phản ứng nào đó với một cái chất nào đó ở ngoài cái môi trường ở bên ngoài, đó là thứ nhất. Và cái điểm thứ hai là có thể là trong nhà, có thể là có những bụi bặm ở nhà, có nuôi chó mèo thì ở trong nhà không thưa ông Thành?
Dạ, không, thưa bác sĩ, không, ở nhà thì không có nuôi
thành ra ở trong nhà thì có thể là do những cái bụi bặm hoặc là những cái mạt vân vân, nhưng mà ở trong nhà chỉ có mình ông cụ bị thôi, còn có ai bị dị ứng như vậy không thưa ông Thành?
Dạ, thì trước đây thì cũng có một đứa cháu gái nó cũng bị ngứa như vậy, cũng có bị dị ứng như vậy. Thế nhưng mà sau khi là nó cũng đi nhiều bác sĩ thì nó cũng thấy bớt, nó cũng đỡ, thế thôi.
Vâng, bây giờ thế này nhá, thì bây giờ mình trở lại cái vấn đề, tức là có thể là ông cụ bị cái dị ứng đó, và cái chất mà nó gây ra dị chứng thì thực tình ra bây giờ mình chưa biết rõ nó là từ đâu. Có thể là cái môi trường bên ngoài trong khi ông cụ làm vườn, có thể là trong nhà, ông trong nhà là tại vì đã có một lần một cháu gái nào nó bị như vậy rồi. Thế thì ông nói rằng thì là ông cụ đã dùng những cái loại thuốc hydrocortisone hay là gì đó mà mua ở ngoài tiệm thuốc tây, phải không thưa ông?
Dạ vâng, đúng như vậy ạ. Tất cả có thể nói là tất cả 3-4 loại thì các loại thuốc mà cứ đề là trị ngứa đó tôi đều có mua về dùng cả. Thế nhưng mà nó cũng không có
khỏi hẳn được. Có thể rằng thì là khi sau khi dùng đó thì nó bớt đi, xong rồi là về sau đó lại trở lại, nó bị lại tái phát. Thế thành ra trong trường hợp này đó thì tôi đề nghị với ông thế này này, ông cụ năm nay cũng lớn tuổi rồi, 80 mấy rồi, Thế thành ra nếu cứ để kéo cái dài cái tình trạng như vậy đó thì tôi sợ rằng thì là cái sức khỏe của ông cụ càng ngày nó càng bị suy giảm đi, là tại vì rằng thì là có những cái cơn mà nó ngứa sắp người như vậy, chứ nó nổi ban lên như vậy đó. Và rồi là sau đó thì theo tôi hiểu thì ông nói rằng thì là cái da nó bị bầm tím đi. Thế thì sở dĩ bị bầm tím như vậy là tại vì khi mà cái da mà nó bị mẩn đỏ như vậy, tức là những cái mạch máu ở ngoài da nó bị giãn ra. Thế giãn ra thì tất nhiên rằng là có thể có những cái mạch máu, những cái tế bào ở trong cái mạch máu nó tan ra ngoài. Đó, nó tan ra ngoài, thế rồi mình ngứa, rồi mình lại gãi nữa. Thì sau khi mà nó bớt đi cái thì nó, những cái chỗ đó, những cái tế bào máu đó, hồng huyết cầu đó, nó sẽ tụ lại và nó thành những cái bầm tím ở chỗ đó. Thế thì nếu mà cứ kéo dài thì tôi ngại rằng thì là cái tình trạng sức khỏe của ông cụ nó cũng bị ảnh hưởng lây thêm vào đó. Đặc biệt là ông cụ đang uống những cái loại thuốc trị thần kinh như vậy thì nhiều khi cái giấc ngủ nó cũng không được, gọi là nó không được ổn định cho lắm. Thì tôi đề nghị với ông là nên đưa ông cụ tới một bác sĩ chuyên môn về bệnh ngoài da và bệnh dị ứng. Đó, thì các bác sĩ này người ta có thể có những phương thức để người ta tìm coi xem rằng thì là bị dị ứng với một cái chất nào đó, một cái chất nào đó. Thế rồi khi mà tìm ra những cái chất đó thì bác sĩ người ta có thể nghĩa là giải độc với những cái chất gây dị ứng như vậy. Đó là cái điểm thứ nhất. Và cái điểm thứ hai là với một bác sĩ chuyên môn về ngoài da, về dị ứng đó, thì có thể là bác sĩ cho thêm một vài cái loại thuốc mà nó có thể gọi là giống như là steroid đó, thì có thể trường hợp này có thể chữa được cái bệnh dị ứng nó một cách lâu dài và tới nơi, tới chốn hơn đó đấy, thưa với này, thưa với ông Thành.
À, dạ, thưa bác sĩ, thì tôi cũng hiểu như vậy, nhưng mà không hiểu là mấy các bác sĩ thì chuyên môn không thì chắc họ cũng hỏi han về các điều kiện trước đây mình sử dụng các thuốc nào thôi.
Vâng. Tôi muốn hỏi nhưng mà nếu mà họ là chuyên môn đó thì họ có thể có những loại thuốc chích mà nó công hiệu hơn. Nhưng mà cái điểm đặc biệt mà chúng tôi muốn nhấn mạnh tức là hỏi coi xem rằng là dị ứng như thế nào và họ có thể có một số những cái chất mà nó gây ra dị ứng đó để người ta test, người ta thử coi xem rằng mình dị ứng với một cái loại nào ở trong đó. Đó là cái điểm mà mình nhấn mạnh, tức là mình phải tìm rõ cái chất nào đó thì rồi sau họ có những cái loại thuốc họ chích vào cho mình để mà nó có thể làm giảm những cái tác hại của cái chất đó. Đó là cái điểm mà tôi nghĩ rằng là quan trọng. Thế bây giờ trong cái trường hợp này đó, nếu mà trong trường hợp khẩn cấp đó đấy, thưa với ông Thành, là khi mà nổi ngứa lên như vậy, mà đỏ lên như vậy đó, thì tôi đề nghị với ông là ông có thể lấy nước lạnh hoặc là nước đá, ông cho vào cái túi rồi ông chườm lên những cái vùng bị ngứa, bị mẩn, bị đỏ như vậy đó, thì cái mạch máu của mình nó cũng thu hẹp lại. Và khi cái mạch máu thu hẹp lại thì nó cũng bớt cái mẩn, cái ngứa, cái đỏ và cái sưng ở trên da đó đấy, thưa với lại ông Thành.
Đó.
Đấy, trong có thể ngâm cái phần tay đó thì không được
cả hai. Nếu bác sĩ có ý kiến gì về cách cho sử dụng thuốc để lỡ ngứa ạ?
Thực tình ra thuốc thì bây giờ nếu mà ông ra ngoài tiệm thuốc Tây thì nó cũng chỉ có những loại thuốc chống dị ứng hay là giảm dị ứng. Thí dụ như đi như là Benadryl hay là G-Tech, Zyrtec này khác thì những cái thứ đó mà thôi. Chứ nó cũng, mà tôi nghĩ rằng thì là ông đã mua ở tiệm thuốc Tây thì họ cũng đã cung cấp cho ông những cái loại thuốc mà over the counter đó rồi, chứ còn thì chứ cũng không có cái gì khác hơn nữa đó, thưa với ông. Thì ông Thành có một cái loại thuốc gọi là steroid cortisone đó, thì cái đó cần phải có toa bác sĩ. Thế thành nhân nếu mình đi một bác sĩ chuyên môn đó thì họ có thể cho chích hoặc là uống cái steroid đó đấy, thưa ông.
Dạ dạ
dạ. Thành ra ông cứ áp dụng đi, nhất là cái trường hợp khẩn cấp khi nó mới ra đó, thì nó mới nổi lên đó, thì có thể chườm nước lạnh hay là đắp nước lạnh lên đó thì nó cũng giảm cái cơn ngứa được một phần nào đó đấy, thưa với ông Thành.
Dạ
dạ vâng, thưa bác sĩ, ông Thành có vừa rồi có nói rằng là cái thuốc cái steroid á mà ông Thành được
đấy
nghe nói rằng
thôi. Ông cái thoa thôi, đấy là cái thuốc bôi thôi.
Dạ vâng, thì ông Thành nghe nói rằng là cái đó nó có hại, thì không biết là nó có hại hay không ạ, bác sĩ xin trả lời.
Cái thuốc mà thoa như vậy đó thì nó ngấm vào da nhưng mà nó không có ảnh hưởng nhiều cho lắm, trừ trường hợp mà chúng ta sử dụng những cái loại steroid cortisone đó mà uống đó, thì trong trường hợp đó đó thì bác sĩ người ta phải giới hạn cái số lượng thuốc mình uống. Thường thường người ta cho trong vòng chừng độ 7 ngày, đó, với cái số lượng nó giảm dần. Và tại vì người ta tránh cái trường hợp mà dùng lâu quá đó thì cái steroid nó có thể có ảnh hưởng tới cơ thể của mình, thí dụ như là có thể đưa tới cái trường hợp mà nó kết tụ ở trong người, nó đưa tới trong trường hợp mà mập phì, hoặc là có thể đưa tới cái trường hợp mà cái xương của mình nó bị mục đó đấy, thưa với lại bạn Khánh An và thưa với ông Thành.
Dạ vâng, thưa ông Thành có còn muốn hỏi gì bác sĩ nữa không ạ?
Dạ thôi thế là đủ ạ, tôi xin cảm ơn bác sĩ Đức.
Thì đấy thì tôi chỉ xin đề nghị với ông thưa vậy, tức là tóm lại có hai điểm. Điểm thứ nhất là nên đi bác sĩ chuyên môn về dị ứng để tìm ra cái nguyên nhân hay cái chất nó gây ra bệnh, cái điểm nhất. Và hai, mà trong khi nó nổi ban lên như vậy đó thì ông chườm nước lạnh hoặc là nước đá lên trên da để cho nó bớt cái ngứa, là tại vì khi mà nó bị dị ứng thì cái da ở đó nó bị những cái mạch máu ở đó nó giãn ra và nó mình lại gãi vào đó thì tất nhiên nó ngứa, nó nổi ban đỏ. Thế thành ra nếu mình chườm nước lạnh lên thì nó giảm đi được cái trường hợp mà gọi là ngứa mới này nó sưng đỏ đó đấy, thưa với lại ông Thành.
Và xin thành thật cảm ơn bác sĩ Đức ạ.
Vâng, thì hy vọng rằng thì là ông cụ sẽ bớt hơn, nhưng mà cái trường hợp đi với một bác sĩ chuyên môn về dị ứng thì chúng tôi thấy vẫn là cái điểm cần đó đấy, thưa với ông Thành.
Dạ vâng.
Vâng, xin cảm ơn bác sĩ.
Vâng, xin cảm ơn ông Thành. Dạ vâng, xin cảm ơn ông Thành ạ.
Vâng, xin trả lại với bạn Khánh ạ.
Dạ. Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ. Hiện nay thì chắc là cũng đã hết giờ cho chương trình rồi, thưa bác sĩ. Cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian để trả lời thính giả của đài VOA ạ. Chân An xin mời bác sĩ gửi lời chào đến quý thính giả luôn ạ.
Chúng tôi xin cảm ơn bài Khánh An, và chúng tôi cũng xin thưa với quý vị thính giả thế này, là cái chương trình này thì quý vị ở người Việt ở trong và ngoài nước đều có thể kêu vào để mà đặt ra những câu hỏi với chúng tôi. Thành ra chứ không cứ chỉ người Việt ở trong nước mà thôi, mà ở nước ngoài như Hoa Kỳ và các quốc gia khác đã cũng có thể gửi câu hỏi. Và đồng thời chúng tôi xin cảm ơn bạn Tấn Trương đã nhận những cái điện thoại của quý vị thính giả gửi tới.
Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Hỏi Đáp Y Khoa trực tiếp vào tuần sau cũng giờ này. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp lúc 10 giờ tối của đài VOA. Sau đây, mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Không có giới hạn về những ích lợi của việc đầu tư vào các em gái, đặc biệt là khi nói đến giáo dục. Những ích lợi của việc đầu tư vào giáo dục vượt ra ngoài việc cải thiện đời sống của các em gái. Nghiên cứu cho thấy một em gái được giáo dục cơ bản thì khả năng bị nhiễm HIV/AIDS giảm đi 3 lần. Mỗi một năm đi học có thể làm gia tăng tiềm năng thu nhập tương lai của một em gái từ 10 đến 20%. Cô gái đó sẽ chia sẻ 90% thu nhập của mình với gia đình và cộng đồng của mình. Con cái của cô sẽ có khả năng sống sót qua năm tuổi cao hơn gấp 2 lần, và chúng sẽ khỏe mạnh hơn và có nhiều khả năng được đến trường hơn con cái của người chị em thất học của cô. Dù vậy, khoảng 62 triệu trẻ em gái trên toàn thế giới không được đi học, trong khi hàng triệu em khác đang cố sức để được đi học. Do đó, để tăng cơ hội giáo dục cho trẻ em gái, chính phủ Hoa Kỳ, thông qua Cơ quan Phát triển Quốc tế, gọi tắt là USAID, đã phát động chương trình Let Girls Learn, tạm dịch, để em gái tới trường. Vào cuối tháng 6 năm 2014, USAID công bố khoản đóng góp 231,6 triệu đô la cho những chương trình giáo dục tại 5 quốc gia thuộc chương trình để em gái tới trường. Từ tổng số ngân khoản này, Nigeria sẽ nhận được hơn 91 triệu đô la để tăng tỷ lệ nhập học và nâng cao trình độ đọc của nửa triệu học sinh nhỏ tuổi nhất, hơn một nửa trong số đó là trẻ gái. Ở Afghanistan, 5.000 lớp học cộng đồng mới sẽ phục vụ 174.000 em gái sống quá xa trường học của chính phủ. Hợp tác với UNICEF, Hoa Kỳ sẽ giúp giáo dục khẩn cấp những em gái và em trai phải rời bỏ nhà cửa để tránh bạo lực ở Nam Sudan. Tương tự như vậy, Hoa Kỳ sẽ giúp giáo dục 180.000 trẻ em là con cái người tị nạn Syria sống ở Jordan. Và ở Guatemala, USAID đang đầu tư 24,9 triệu đô la trong dự án học tập suốt đời để cải thiện việc tiếp cận nền giáo dục có chất lượng cho học sinh vùng nông thôn. Và một lần nữa, một nửa trong số họ là những em gái. Bác sĩ Rajiv Shah, quản lý cơ quan USAID, nói, khi các em gái bị khước từ một nền giáo dục, nhân loại chịu thiệt thòi. Chương trình để em gái tới trường là một phong trào để nói với thế giới rằng một em gái được học hành có sức mạnh đưa gia đình và cộng đồng của mình thoát cảnh nghèo khó. đã đến lúc tất cả chúng ta phải đứng lên và ủng hộ một nền giáo dục có chất lượng cho trẻ em gái, cũng như cho trẻ em trai trên toàn thế giới.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh, mời quý vị nghe Duy Ái tóm lược những tin nổi bật và mới nhất tối nay.
Hai vị tổng thống của Nga và Ukraine đang họp tại Belarus để bàn về những vụ giao tranh ở miền đông Ukraine, là nơi có cuộc nổi dậy của phe đòi ly khai thân Nga. Vào lúc cuộc họp bắt đầu, tổng thống Ukraine ông Petro Poroshenko nói rằng vận mệnh của nước tôi và Âu Châu sẽ được quyết định tại Minsk ngày hôm nay. Vài giờ trước cuộc họp với tổng thống Nga Vladimir Putin, Ukraine đã phổ biến một đoạn video quay cảnh các binh sĩ của Nga bị bắt trên lãnh thổ Ukraine. Một nguồn tin Bộ Quốc phòng Nga hôm nay nói rằng các binh sĩ đó đã vô tình vượt qua biên giới khi đang thực hiện một cuộc tuần tiễu. Tổng thống Belarus, ông Alexander Lukashenko, nói rằng cuộc đàm phán Ukraine-Nga có phần chắc sẽ không mang lại đột phá quan trọng, nhưng sẽ có ích cho việc khởi động một tiến trình hòa bình. Phe chủ chiến Hamas cho biết họ đạt được một thỏa thuận với Israel về một cuộc ngừng bắn mới không có thời hạn sau 50 ngày giao tranh ở dải Gaza. Một viên chức cấp cao của Hamas ngày hôm nay nói rằng cuộc ngừng bắn được nới rộng này sẽ được loan báo tại Ai Cập trong ngày hôm nay. Viên chức này nói thêm rằng thỏa thuận mới sẽ chấm dứt cuộc phong tỏa của Ai Cập và Israel đối với dải Gaza. Tổng thống Palestine ông Mahmoud Abbas mới đây đã xác nhận tin về thỏa thuận ngừng bắn nhưng hiện chưa có bình luận gì từ phía Israel. Vài giờ trước loan báo đó, các giới chức Palestine cho biết những vụ không kích của Israel đã giết chết 6 người trong đợt tấn công, bao gồm những vụ dội bom vào hai tòa nhà cao tầng ở Gaza. Đài Loan cho biết họ đã ra lệnh cho phản lực cơ chiến đấu cất cánh khẩn cấp để ứng phó với việc hai máy bay quân sự của Trung Quốc xâm nhập không phận Đài Loan ít nhất 2 lần trong ngày hôm qua. Các giới chức Đài Loan nói rằng chiếc máy bay vận tải loại Yun 8 đã bay ra khỏi không phận mà không xảy ra vụ việc gì sau khi bị chiến đấu cơ của Đài Loan cảnh cáo và đuổi đi. Bắc Kinh chưa bình luận gì về tố cáo này. Vụ xâm nhập không phận Đài Loan xảy ra vài ngày sau khi Hoa Kỳ cho biết là một chiếc chiến đấu cơ của Trung Quốc đã bay rất gần một máy bay trinh sát của Mỹ ở ngoài khơi đảo Hải Nam của Trung Quốc. Các nhà lập pháp đối lập ở Nam Triều Tiên vừa bắt đầu một cuộc biểu tình ngồi lì để phản đối điều mà họ cho là cách xử lý thiếu thỏa đáng của chính phủ đối với thảm họa chìm phà hồi tháng 4. Các thành viên của Liên minh Chính trị mới ngày hôm nay đã mang ghế bố vào phòng họp ở Quốc hội để thực hiện điều mà họ nói là một cuộc phản kháng vô thời hạn. Liên minh này đang tranh cãi với đảng Senuri đương quyền về việc thành lập một ủy ban độc lập để điều tra vụ chìm phà đã gây tử vong cho hơn 300 người. Nhiều thân nhân của nạn nhân tố cáo đảng đương quyền tìm cách bảo vệ cho các viên chức mà họ nói là thiếu khả năng và cho việc không có những luật lệ thỏa đáng để ngăn ngừa thảm họa. Một tòa án Nhật Bản cho rằng công ty điều hành nhà máy điện hạt nhân Fukushima phải chịu trách nhiệm về cái chết của một phụ nữ tự sát sau khi bị buộc phải rời nhà sau thảm họa ở nhà máy Fukushima năm 2011. Truyền thông Nhật Bản cho hay tòa án ngày hôm nay đã ra lệnh cho công ty TEPCO bồi thường $470,000 cho gia đình của bà Hamako Watanabe là người đã tự thiêu sau khi có những triệu chứng trầm uất. Các giới chức cấp cao của Mỹ cho biết trong tuần qua, Ai Cập và Liên hiệp các tiểu vương quốc Ả Rập đã hai lần thực hiện những vụ không kích nhắm vào phiến quân Hồi giáo ở thủ đô của Libya. Các giới chức Mỹ cho báo chí biết rằng hành động đó làm cho Hoa Kỳ ngạc nhiên và có thể sẽ gây tổn hại cho các mối quan hệ giữa Washington với Cairo và các tiểu vương quốc Ả Rập. Các giới chức Mỹ nói rằng Ai Cập cung cấp căn cứ để thực hiện những vụ không kích và máy bay cùng với phi công thực hiện vụ này là của Liên hiệp các tiểu vương quốc Ả Rập.
Cảm ơn quý vị đã đến với chương trình phát thanh trực tiếp lúc 10 giờ tối của đài VOA. Mời quý vị đón nghe các chương trình phát thanh tối mai của chúng tôi từ 8 giờ đến 8 giờ 30 trên làn sóng trung bình 190m5 và từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên internet. Khánh An và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị thính giả. Xin chúc quý vị một đêm an lành.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.